Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô, cũng như là tất cả Phật tử hiện tại ở đây, thì hôm nay thì chúng ta học tiếp 33 vị tổ. Thì 33 vị tổ là những vị tổ ấn hoa. Tức là khi mà Đức Thích Ca ngài nhập diệt đó, thì ngài truyền tâm ấn lại cho ngài Ca Diếp và tổ A Nan, và kế đó thì 28 vị tổ rồi mới sang Trung Hoa. Và ngày nay thì mình tu thiền, mình tu theo Phật giáo, theo đạo Phật, nhất là tu thiền đó, thì đúng theo cái tông chỉ của người xưa. Thì đây là những cái hành trạng của chư tổ, cho nên là quý vị nghe để mà mình biết được là Phật giáo có sự truyền thừa rõ ràng, chứ không có phải là bị đoạn diệt hay là sau này người ta ức chế ra. Thì mình đã học đến 11 vị tổ rồi, thì hôm nay thì học đến vị tổ thứ 12 là tổ Mã Minh. Thì trước nhất thì chúng tôi đọc chánh văn, đó là ngài sanh vào cuối thế kỷ thứ 5 sau Phật nhập Niết Bàn. Bồ Tát người nước Ba La Nại hiệu là Mã Minh, cũng có hiệu là Công Thắng. Vì khi ngài sanh ra, các con ngựa đều ré lên nên gọi là Mã Minh. Lại cũng có thiết nói, mỗi khi ngài thuyết pháp, các con ngựa trong chuồng ở gần đều lặng lẽ lắng nghe. Khi thuyết pháp xong, chúng lại hí vang nên gọi ngài là Mã Minh. Lúc chưa xuất gia, ngài là một biện sĩ lỗi lạc, danh tiếng đồn đại vang cả quốc nội và quốc ngoại. Tức là đây là một vị tổ, nhưng mà bởi vì cái công năng hoằng pháp của ngài quá lớn, phổ độ chúng sanh nó vô tận, cho nên thì người sau thì không gọi ngài là tổ Mã Minh, mà gọi ngài là một vị Bồ Tát, giống như là một vị Bồ Tát tái sanh vậy đó. Thì ngài có cái điều lạ là ngài thuộc nước Ba La Nại, nhưng mà khi ngài sanh ra thì có mấy con ngựa ở trong chuồng nó ré lên, tức là giống như chào đón ngài ra đời. Cho nên nghe ngựa ré cho nên người ta mới cha mẹ mới đặt cái tên là Mã Minh đó. Rồi cũng có khi lúc mà ngài thuyết pháp, mỗi lần thuyết pháp xong rồi tất cả những con ngựa đều ré lên hết, ngựa nó lắng tai nó nghe và nó ré lên. Thì như vậy đó là Đức Phật đó, ngài cái âm thanh của Đức Thế Tôn khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, thì một lời nói của Đức Phật ra, thí dụ như ngài nói về một cái bài pháp tứ diệu đế cho hết tất cả những hàng Phật tử ở dưới lắng nghe, thì như vậy đó là không phải là những người ở thế gian hiện tại đệ tử nghe không, mà chư thiên cũng nghe được tiếng đó, mà thú vật cũng nghe được tiếng đó, ngạ quỷ cũng nghe được. Tức là tất cả những chúng sanh hữu tình đều có thể nghe được phát âm của Đức Thế Tôn. Giống như bây giờ là quý vị Phật tử thấy là bây giờ có cái máy mà khi mà mình nói ra một cái họ có thể là phiên dịch được đó, nhưng bây giờ có thể phiên dịch được một hai thứ tiếng thôi, nhưng mà với cái công năng của Đức Thế Tôn là có thể là hết tất cả chúng sanh đều có thể nghe được cái giọng nói và hiểu được. Ví dụ như bây giờ mình có thể nghe được tiếng Mỹ, nhưng tiếng Pháp mình chưa chắc gì nghe được, nhưng mà một âm thanh của Đức Thế Tôn thì tất cả chúng sanh đều có thể nghe được hết. Thì như vậy đó là ngài Mã Minh đó, ngài thuyết pháp mà ngựa nó nghe được. Thì như vậy mới thấy là ngài cái năng lực và cái công đức của ngài là cũng có phần tương ưng với Đức Thế Tôn. Thì sau khi được tổ Phú Na Dạ Sa độ cho ngài xuất gia và truyền tâm ấn, ngài lại nổi tiếng là một nhà thuyết pháp tài tình. Bao nhiêu tà thuyết ngoại đạo đều bị ngài bẻ dẹp. Chính ngài là người thắp sáng ngọn đuốc đại thừa ở thế kỷ thứ 6 sau Phật nhập Niết Bàn. Đó là khi mà ngài được truyền tâm ấn rồi đó, thì ngài rất là nổi tiếng là một nhà thuyết pháp rất là tài tình. Thì như vậy đó là sở dĩ mà ngài nổi tiếng và thuyết pháp tài tình đó đó là bởi vì ngài đương thời ngài thông hết thông kinh bát sử và biết hết tất cả những cái tà thuyết của ngoại đạo. Thì vậy ngày xưa khi mà chưa giác ngộ thì tất cả những cái tà thuyết đó đó là nó không mang đến một cái lợi ích nó thiết thực. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi, ngài lại thấy được những cái tà thuyết đó mà ngài bẻ, ngài chuyển hóa cho họ trở về cái con đường chánh hết. Thì như vậy đó mới nói là do cái tâm chánh thì nói pháp tà thì pháp tà cũng thành chánh, mà tâm tà nói pháp chánh thì pháp chánh cũng thành tà. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy rằng đó, đó là do nội tâm của mình. Ví dụ như một cái hành động của chúng ta, một cái hành động mà phát xuất từ một cái tâm thanh tịnh đó, thì cái hành động nó rất là dễ thương. Một cái hành động mà phát xuất từ một cái tâm tham sân si đó thì không có dễ thương. Đồng thời đó là mình dọn cơm lên bàn ăn. Khi dọn cơm bằng cái tâm rất là an bình thì ai cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà mình bực bội, mình dọn cơm á là thế nào là cũng cảm thấy là mọi người xung quanh cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên thí dụ như là có người mình, nhất là ông bà xưa mình á, là người dọn cơm mà để trên bàn cái rầm một cái đó, hay là kêu mà kêu kẽn kẽn đó, lớn tiếng đó, thì như vậy là bị những cái người lớn tuổi á, những cái bậc tiền bối là quở, hay là tất cả mọi người đều không hài lòng với hành động đó, gọi là hành động đó là thô thiển. Nhưng mà đâu ai biết rằng đó là nó xuất phát từ một cái nội tâm tham sân si. Trên chính cái nội tâm đó là nó đáng trách, chứ không phải là cái hành động đó đáng trách. Mà thường thường người ta chỉ thấy được cái hành động mà không thấy được cái nội tâm. Cho nên cũng có khi mình ăn cơm mình cũng phát ra tiếng, hay là nhiều khi mình cũng có thể mình làm bể đồ, nhưng mà bằng một cái tâm an lành đó, thì cái bể đồ đó và cái hành động đó nó trở thành một cái an lành. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy mà chư tổ ngày xưa khi mà các ngài tu hành, rồi một lúc nào đó tự nhiên ngài bất giác ngài dấp cái cục đá, hay nghe tiếng cục đá rơi vào cái bụi tre, các ngài vẫn ngộ đạo. Thì như vậy phát xuất từ một cái nội tâm dõng mạnh, cho nên khiến cho tất cả những hành động trở thành một cái diệu dụng phi thường. Cho nên vì vậy đó là cái căn nguyên mà mang đến cái hạnh phúc gia đình, cái căn nguyên mà nó mang đến một cái đạo tràng được thanh tịnh đó, đó chính là cái nguồn gốc từ nơi cái nội tâm của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, mình muốn gia đình mình được hạnh phúc, mọi người được vui vẻ, thì trước nhất là mình phải chỉnh cái tâm của mình nó chuẩn. Cho nên là ở nhà Nho có cái câu đó là nhược trị kỳ quốc giả đó là tiên tề kỳ gia, nhược trị kỳ gia giả tiên tu kỳ thân, nhược trị kỳ thân giả tiên tu kỳ tâm. Nghĩa là cái tâm của mình đó, là mình muốn cho thân mình được yên ổn, hình tướng mình nó được đẹp, thì mình phải có cái nội tâm nó thật thuần tịnh. Cho nên vì vậy mình phải tránh bớt đi những cái nóng giận, mình tránh bớt đi những cái tham sân si, mình phải tránh đi những cái đó, mình chuyển hóa những cái đó. Lúc nào mình làm việc trong sức tỉnh giác bằng một cái tâm ôn hòa, thì như vậy tất cả những hành động của mình đó là đều ôn hòa và đều trong cái sức tỉnh giác. Từ một cái năng lực đó, từ một cái từ trường đó, nó tỏa ra, nó khiến cho mọi người xung quanh được mát lành. Cho nên tất cả chúng ta nhiều khi mình cứ băn khoăn thắc mắc và mình rất là đau khổ, tại sao là gia đình mình nó bị quá nhiều chuyện như vậy, lúc nào cũng lộn xộn, cho nên mình không biết đường, cho nên rồi mới đi coi bói. Nó là bởi vì cái bếp để không có ngay, cho nên phải đi sửa cái bếp tốn 2,000 đô, cái cửa không ngay cho thợ tới sửa cũng tốn mấy trăm đô. Thì vậy mình cứ sửa hoài mà tại sao gia đình mình không có yên? Bởi vì cái gốc là bởi vì là tất cả mọi người không hiểu được cái nguyên nhân mang đến đau khổ, và cái nguồn mang đến hạnh phúc chính là nơi cái nội tâm. Từ nội tâm thanh tịnh khiến cho cái quốc độ thanh tịnh, nhà cửa thanh tịnh và mọi người xung quanh tót ra được. Cho nên mình lẽ ra lâu nay mình trách người, thì thôi thì bây giờ mình phải tự trách mình, chuyển đổi và chuyển hóa nơi mình. Thì như vậy tất cả những hành động, lời nói, việc làm của mình đều là được thanh tịnh và mát lành hết. Thì đây đó là tự nhiên đó, là mình thấy đạo Phật thực tình là hay. Đạo Phật mới mang đến cho mọi người là không còn đau khổ nữa. Bởi vì đau khổ là bởi vì mình theo nghiệp tham sân si. Và bây giờ là mình giảm cái đó, rồi mình chỉnh cái tâm của mình lại, sống nó chánh trực bằng cái tâm nó hiền lành, thanh tịnh, thì tự nhiên á là gia đình mình nó được thanh tịnh, hạnh phúc, hay gọi là tâm tịnh là độ tịnh đó. Tâm bệnh là thế giới bệnh luôn. Ngài đi giáo hóa đến nước Hoa Thị, nơi đây ngọn đuốc pháp của Ngài sáng rực hơn. Một hôm có một ông già gầy ốm vào trong hội nghe pháp bỗng nhiên ngã xuống đất. Ngài bảo chúng đây là việc phi thường, sẽ có tướng lạ. Ông già kia liền biến mất. Chợt dưới đất vọt lên một người con gái nhan sắc đẹp đẽ, thân như màu vàng, dùng tay chỉ Ngài nói: Khể thủ trưởng lão tôn, đương thọ Như Lai ký, kim ư thử địa thượng, nhi đồ sanh tử chúng, cúi đầu lễ trưởng lão, hiện những lời Phật ghi, nay ở nơi xứ này độ chúng khỏi sanh tử. Nói kệ xong, trong chớp mắt không thấy cô nữa. Ngài bảo chúng: Giây lát đây sẽ có ngoại đạo đến đấu sức với ta. Bỗng chốc gió mưa ầm ĩ xối xả kéo đến, khiến trời đất mù mịt. Ngài bảo: Đây là báo hiệu ngoại đạo đến, ta sẽ trừ chúng. Nói xong, Ngài chỉ tay lên hư không, hiện ra con rồng vàng to lớn, phấn khởi oai thần, khiến pháp ngoại đạo tan biến. Thì như vậy đó, là khi mà Ngài giáo hóa ở thành Hoa Thị thì lúc đó Ngài làm cho Phật pháp quá sức là hưng thạnh đi, thì khiến cho ngoại đạo chịu đựng không nổi. Giống như ngày xưa mà khi mà Phật Ngài giáo hóa từ thành này đến thành kia đó, thì lúc đó đó là ngoại đạo Bà La Môn, ngoại đạo vân vân Phạm Chí rồi đó, thì tất cả những đệ tử và những người theo đạo của họ đều trở về với pháp của Thế Tôn, cho nên khiến họ nổi giận, cho nên là lúc nào cũng kiếm những chuyện mà hại Đức Thế Tôn. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Phật pháp mà nó hưng thịnh á, thì lúc này là ma chướng kéo đến, thì cho nên người ta nói là đạo cao nhất xích, ma cao nhất trường đó. Và cái gì nó phát triển quá nhanh á, thì thế nào thì nó sẽ sớm tàn lụi, gọi là người ta nói là to tàu thì to sóng đó, phải không? Thì như vậy đó, là bởi vì đó là khiến cho khi Phật pháp thịnh hành đó, thì khiến cho nhiều người nghi kỵ và nhiều người ganh tức, ở đây là ngoại đạo đó mới dùng pháp thực đến mà khuấy nhiễu. Nhưng mà đối với chúng ta thì ngoại đạo đó là, nếu mà đạo lực của mình mà nó không có yếu, không có đủ đó, thì nguy hiểm. Còn mà đối với những cái người mà đạt đạo rồi đó, bởi vì cái trí lực cao, cái đức nó rộng lớn, cho nên á là vượt qua được hết. Và một cái điều á là bởi vì sở dĩ mà có thể vượt qua được đó, là bởi vì là trong giáo pháp của đạo Phật đó, là có một cái pháp, có cái tính gọi là tính lục hòa. Nhờ cái tính lục hòa này đó, là khiến cho cái không ai có thể mà phá vỡ được cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Từ một cái sự mà mọi người đều tương thân, tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ và không chống bán lẫn nhau đó, thì khiến cho đạo tràng nó hưng thịnh, thì không còn cái chỗ hở. Thời Phật còn tại thế, Ngài có kể một cái câu chuyện là tiền thân của Ngài, lúc đó Ngài sanh làm một cái thân một con chim cút. Thì cái con chim cút này đó là rất là thông minh, cho nên gọi là con cút chúa, tức là lãnh đạo hết một đàn chim cút đó. Thì đương thời có một người thợ săn đó là giả cái tiếng cút, thì khiến cho những cái con chim cút nó mới tụ lại một cái chỗ, rồi quăng lưới là bắt chọn chim cút thôi. Thì cái tiền thân Bồ Tát là con chim cút chúa đó, là mới nói hết đồng bọn, mới này anh em, sở dĩ mà mình bị bắt á, là bởi vì mình không có đồng lòng với nhau. Bây giờ khi mà cái lưới nó chùm xuống đó, là mỗi đứa đó là đưa cái đầu ra khỏi lưới và tung cánh bay lên, tất cả đồng bay một lượt thì cái lưới đó sẽ bay lên, và mình bay đến một cái bụi tre gai và mình hạ xuống đó và mình chạy đi, thì mình không có bị gì hết. Thì lần thứ nhất làm được như vậy, thì cái lưới đó vô bụi tre gai rồi, cái người thợ mà bảy chim cút á, là phải tháo cái lưới ra là từ sáng đến chiều luôn. Thì nhiều lần như vậy, thì khi đi về tay không thì cái người vợ mới trách cứ người chồng. Thì cái người chồng mới nói đó là sở dĩ mà tôi thất bại đó, là bởi vì đó là tất cả những con chim cút này đồng lòng với nhau, Nhưng mà bà đừng có lo, bởi vì không có ai mà đồng lòng hoài được, thế nào cũng có chuyện xích mích trong đó à. Thì một cái bữa nọ thì có một con chim cút, một con chim cút thì đang đậu ở dưới, rồi một con chim cút từ trên nó đáp xuống á, mà bữa nay nó hạ cánh lộn, nó đạp đầu con chim cút kia. Cho nên con chim cút kia mới nổi giận, nói tại sao là ngươi dám đạp vào đầu của ta. Thì hai đứa mới tranh cãi với nhau. Thì hai đứa nó mới nói đó, là không có phải là chỉ một mình ngươi mà có thể nhấc bổng cái lưới đâu, mà cũng phải có tôi góp phần nữa chứ. Cho nên bây giờ thử tôi mà không góp phần thử coi anh có nhấc được nổi cái lưới hay không. Thì cái con chim cút này, hai con nó tranh cãi thì nó chia ra thành hai phe trong đàn. Thì lúc đó cái con chim đầu đàn đó, tức là con chim cút chúa đó, là mới nói đó, là nếu mà còn sự tranh cãi này mà nó không có chấm dứt á, thì thế nào chúng ta đều phải rơi vào trong cái lưới ma, bị bắt hết. Cho nên mà thuyết phục không được đàn chim cút, cho nên là con chim cút chúa mới rời khỏi tách đàn mà bay đi. Thì như vậy đó, thì khi mà chim cút chúa đã bay đi rồi đó, thì còn đàn ở lại mà cứ tranh cãi. Thì lần này người thợ săn mới giả tiếng chim cút, và tất cả chim cút tụ lại. Và khi mà lọt vào lưới rồi đó, thì một con chịu bay, một con nó không chịu bay. Nói đâu, ngươi giỏi, ngươi mày giỏi mày bay đi. Thì như vậy cứ chừng chờ mãi, thì người thợ săn tóm gọn về, đi bán làm thịt hết, tất cả đều chết. Thì như vậy đó, là Đức Phật kể là cái câu chuyện đó, và trở thành cái bài pháp giáo huấn cho tăng đoàn. Nghĩa là mình phải lấy cái sự hòa hợp đồng lòng với nhau thì mới có thể giữ vững được chánh pháp. Còn nếu mà không có sự đồng lòng, không có sự hòa hợp đó, thì thế nào cũng bị ma vào phá à. Cho nên như vậy, những cái thời mà Phật pháp hưng thịnh đó, thì do cái oai thần của những cái người truyền giáo và Đức Thế Tôn, cho nên khiến cho cái năng lực nó quá sức phi thường, tất cả những đồ đề đều tương thân tương trợ. Nhưng mà quý vị đọc trong sử là cũng thấy có thằng dạo trong một mùa an cư mà Đức Phật đi vào rừng sâu đó, vào rừng sâu thì chỉ ở chung với cái con khỉ, con voi thôi, cũng bởi vì là cái sự tranh cãi của hai nhóm thượng tọa, bên này và bên kia đó, Đức Phật giải quyết không được, cho nên là Đức Phật đi vào rừng. Thì tất cả những đồ chúng mới hối hận, mới đến Đức Thế Tôn sám hối, và Đức Thế Tôn trở về sau mùa an cư đó. Thì đó là cái chỗ mà mình thấy rất là đặc biệt ở trong cái tinh thần của đạo Phật của chúng ta. Thì cũng như vậy, là một mái ấm gia đình hay là một cái tổ chức mà không có sự đoàn kết thương yêu lẫn nhau, thì một gia đình đó và một cái tổ chức đó thì cũng sớm mai một thôi. Hưng thạnh chừng nào thì dễ chết chừng đó. Thì sau 7 ngày có một con sâu nằm mép dưới tòa của Ngài. Ngài lấy tay nắm bắt con sâu, đưa cho đại chúng xem và nói: con sâu này là trá hình của ngoại đạo, đến ẩn nấp nơi đây đặng nghe trộm pháp của ta. Nói xong, Ngài ném con sâu ra bảo đi ngay. Nhưng con sâu sợ hãi nằm im không động đậy. Ngài an ủi: ta không hại ngươi, ngươi hãy hiện nguyên hình. Ngoại đạo liền hiện bổn hình, đảnh lễ xin sám hối. Ngài hỏi: ngươi tên gì và có bao nhiêu đồ đệ? Ngoại đạo thưa: con tên là Ca Tỳ Ma La, có đến 3000 đồ đệ. Ngài hỏi: tột thần lực của ngươi biến hóa thế nào? Ngoại đạo thưa: con biến hóa biển cả chẳng khó. Ngài hỏi: ngươi hóa tánh biển được chăng? Ngoại đạo mờ mịt không biết thưa: lời này con không thể biết. Ngài vì giải thích, Ngài nói: tánh biển là núi sông quả đức đều y cứ nơi đây mà lập, tam muội lục thông do đây mà phát hiện. Ngoại đạo nghe pháp ấy liền khởi lòng tin mạnh mẽ, cùng 3000 đồ đệ đều xin xuất gia. Thế là Ngài khi mà ngoại đạo đó là tên Ca Tỳ Ma La thì mới đến để mà thử Ngài đó, thì huyện thành nguyên cái con sâu vào trong cái pháp hội, thì Ngài mới bắt ra. Và ngoại đạo sợ quá cho nên Ngài mới an ủi rồi mới hiện nguyên hình. Thì Ngài mới hỏi là ông tên gì và có bao nhiêu đồ đệ, thì nói là con tới 3000 đồ đệ đó. Thì vị tiên này đã là tu rất là giỏi và có tới 3000 đồ đệ. Thì Ngài mới hỏi tột thần lực đó là biến hóa thế nào, tức là biến biển cả chẳng khó, tức là cái thần thông đó là có thể biến cả biển cả cũng chẳng khó. Rồi ngài mới hỏi ngược lại, vậy ông biến được tánh biển chăng? Thì chẳng thể biết. Thì đây là một cái vấn đề mà rất là bổ ích cho cái người tu thiền. Ví dụ như bây giờ chúng ta đó là có hai cái quan điểm, hai cái khuynh hướng, đó là ví dụ như mình nói là biển lặng đó là tâm yên, rồi biển có sóng đó là tâm vọng tưởng. Thì bây giờ mình muốn cho tâm mình yên á thì làm sao mà đừng cho có sóng? Thì cái sóng nó có là do cái duyên mà nó tác thành. Bây giờ làm sao ngăn cái duyên và dừng cái sóng thì như vậy tâm của mình nó yên. Thì như vậy là quý vị yên chưa? Thì mới thấy một cái điều đó là ở đây nói đến cái tánh biển đó, và đây có thể nói là cái tánh nước. Thì cái tánh nước này đó là dù là có sóng biển hay là không có sóng biển thì cái tánh nước nó cũng không thay đổi gì hết. Cho nên vì vậy đó là cái nghĩa của Phật tánh là phải rời khỏi hai bên, không thể nào mà một bên được. Mình nói bây giờ mình tu cho tâm mình nó yên thì trí huệ mình mới phát sanh, thì cái điều này á là nó không có đúng. Mà phải biết được là cái tánh của biển, tức là phải hiểu được cái nghĩa Phật tánh là phải lìa hai bên, tức là lìa cả yên và lìa cả động. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành, tu thiền rất là dễ. Ví dụ như bây giờ mình, quý vị Phật tử mà ngồi thiền đó, thì nói là bây giờ mình bỏ vọng tưởng khó quá à. Mình bỏ tham sân si rất là khó. Ngồi mình muốn cho không có vọng tưởng mà lại cứ vọng tưởng. Bỏ cái gì đó thì dễ, bỏ ra, bỏ tiền bạc, bỏ nhà cửa thì thấy dễ. Giống như là quý thầy đi tu đó, người xuất gia đó là bỏ nhà cửa con cháu bỏ được, nhưng mà tham sân si mà bỏ khó không? Rất là khó, bỏ cả đời cũng hết tham sân si nữa, không hả? Nhưng mà tu mình phải bỏ cái đó. Nhưng mà nếu mà bỏ cái đó đó mà đứng về cái nghĩa của Phật tánh đó là thực tình không có chỗ bỏ. Cho nên thực tình tu là rất là nhẹ nhàng. Cho nên thí dụ như bây giờ là trong đạo Phật nói là quý vị Phật tử phải tu, phải buông xả đi, đừng có giữ cái gì hết thì nó khỏe hơn. Cho nên quý vị về nhà bỏ hết của cải vật chất, cái gì cũng bỏ hết, thì vậy quý vị thành gì? Thành người nghèo, phải không ạ? Nhưng mà đạo Phật thì không phải cái chỗ đó. Nghĩa là nói bỏ ở đây nghĩa là không có chấp trước, không có chấp trước là được. Cái gì mình cũng chấp trước hết. Ví dụ như có vọng mình cũng chấp là vọng thật, không vọng mình cũng nói đó là cái chân thật, thì nó trở thành những cái chấp trước hết. Cho nên là mình không chấp trước bất cứ một cái gì hết. Ở đây gọi là vô sở trụ. Cũng như tất cả tiền bạc của cải, vợ con tôi tớ không phải làm cho mình đau khổ, mà đau khổ ở chỗ mình chấp trước, mình cho cái đó là nó thật, rồi cái đó là của mình, nó vĩnh viễn, và cái đó nó không bị vô thường, và cái đó là cái pháp thường hằng, thì mình đau khổ. Cho nên vì vậy Đức Phật ngài mới dạy cho mình, nói là các pháp nó là vô thường đó, nó là cái duyên sinh đó, nó là vô ngã đó. Để chi? Mục đích ở chỗ để cho mình không chấp trước thôi. Chứ không phải là bây giờ mình phải là bỏ hết tất cả những cái mà mình đang có. Mà làm sao mình không chấp trước là mình không đau khổ. Cái giáo lý của đạo Phật cốt cho mình không đau khổ. Lâu nay là mình nghĩ là cái thân mình đó là nó thật quá, ai đụng đến đó là mình cảm thấy là đau khổ. Và khi có cái thân rồi đó thì lúc đó mình bảo vệ nó, mà nhất là nó sẽ tăng trưởng theo cái thời gian. Ví dụ như một đứa nhỏ đó thì nó có sai gì đó thì mình rầy nó một cái đó thì nó giận chút xíu à, nó cũng chơi với mình. Nhưng mà cái người lớn tuổi mà ngang ngang với nhau, mà khi mà cái trí thức hiểu biết rồi đó, mà mình nói động một cái có thể họ giận nhau và sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nhỏ thì dễ tha thứ hơn, người lớn lại khó tha thứ hơn. Thì như vậy mình mới thấy là cái người lớn cái thức nó đủ chừng nào đó, vì cái chấp trước của con người ta càng nặng chừng đó, càng thấy mình thật hơn, cái tự ngã mình cao hơn, cái tự ái mình nó cao hơn. Cho nên vậy ai đụng đến mình cảm thấy rất là đau khổ. Thì như vậy là do cái sự chấp trước mình đau khổ, chứ không có phải là do mình lớn mình đau khổ cả. Nếu mà cái người lớn mà cái tâm hồn rất là trong sáng, rất là ngây thơ, thì như vậy thì cũng không có chuyện gì là đau khổ cả. Cho nên là trong đạo Phật gọi là cái hạnh an nhi đó, tức là an nhi hạnh, an nhi hạnh đó, tức là cái hạnh của đứa trẻ thơ. Nghĩa là ai nói gì đó thì cũng vui cười giỡn chơi rồi qua ngày thôi, cũng không có cái gì là bận tâm, không có gì phải chấp trước và đau khổ cả. Do ở cái chỗ mình chấp trước rồi mình mới cảm thấy là khổ đau. Cho nên cái gì mình buông thì tự nhiên á là cảm thấy rất là khỏe, giống như một cái dòng nước vậy đó, là tiếp nhận một cái dòng nước rồi mình phải buông xả cái dòng nước đó ra. Giống như quý vị uống nước á, mà quý vị mà không xả đó thì như vậy đó là mình rất là nguy hiểm, mang đến tử vong. Mình ăn mà mình không có xả mình cũng bị tử vong. Thì cũng như vậy đó, là tất cả các pháp mình đã đến mà mình không xả mình trở thành nội kết. Ví dụ như có ai la mình một câu á, mà mình không xả được á trong lòng đó, thì đây gọi là nội kết, là những cái chứng bệnh gây chết người, không ạ? Đây là làm cho mình rất là đau khổ. Cho nên vậy tất cả những cái gì, những cái chướng duyên nghịch cảnh gì mà nó xảy đến với mình mà mình không có buông được á, thì như vậy nó trở thành bệnh hết. Cho nên vậy đó là như một dòng nước chảy, mình tiếp nhận bao nhiêu thì mình cứ xả ra bấy nhiêu. Thì đây là một cái định lực tự nhiên. Cho nên đây mới gọi là một cái tâm bình thường, một cái dòng nước bình thường, một cái cuộc sống bình thường. Còn mà mình giữ bất cứ một cái gì lại đó, và tệ hơn nữa đó là mình cho cái đó là mình đó, mình chết sống với nó đó, thì đây là một cái khổ đau vô cùng. Thì có thể là sanh đi tử lại và oán thù không bao giờ dứt được. Cho nên vì vậy đó là quý vị Phật tử thấy đó, là cái nhân quả nó cứ tiếp nối, nó khiến cho con người ta đau khổ, là đời này gặp nhau trả, trong cái trả đó thì lại kết, rồi để đời sau gặp lại rồi trả rồi kết. Cho nên cái sợi dây nó không bao giờ và dừng được, là bởi vì đó là mình có cái nội kết ở trong này. Cho nên học Phật pháp là mình buông được, mình xả được, mình viễn ly hết tất cả những cái gì mình tiếp nhận đó. Một lời nói vào trong tâm thức của mình là mình tiếp nhận và mình sẽ xả nó ra đi một cách nó rất là nhẹ nhàng. Cũng như vậy đó, mình thấy tất cả các pháp mình thấy được á, thì mình để cho nó qua, không có lưu lại cái gì hết. Ngồi thiền cũng vậy, bây giờ mình ngồi thiền mình thấy vọng tưởng cũng không lưu lại, cũng để cho nó qua đi. Ngồi thiền thấy cái tâm mình yên tĩnh cũng không lưu lại, cũng để cho nó qua đi. Mình vẫn ngồi đó, mình vẫn đang nghe, bởi vì Phật tánh là không phải là mình ngồi yên mới có Phật tánh, mà trong lúc mình đi á, là mình cũng có Phật tánh. Trong lúc mình nói chuyện, mình làm việc cũng có Phật tánh. Thì như vậy đó, là tất cả các pháp mình tiếp nhận mình đều phải buông một cách nó rất là tự nhiên. Đây gọi là tâm bình thường thị đạo của Ngài Triệu Châu. Ngài nói đó là tâm bình thường. Một cái tâm mà tiếp nhận mà không giữ lại là cái tâm bất, mà giữ lại đó là cái tâm bất bình thường. Còn mình tiếp nhận và mình buông đi một cách rất là tự nhiên thì như vậy đây gọi là cái tâm bình thường đó. Thì nhấn mạnh là tâm bình thường thị đạo đó, thì như vậy đó là các pháp đều trở về một cái nguồn tâm, mà không có cái pháp nào dính với cái pháp nào cả, không có cái pháp nào bám víu vào cả. Giống như là tất cả vạn vật nó đều có trong hư không, mà hư không và vạn vật không dính líu gì cả, mà tất cả vạn vật không ngoài hư không mà có. Thì như vậy đó là mình sống được với cái bản tâm của mình. Thì như vậy là tu là nó đơn giản như vậy đó, chứ không có cái gì gọi là khó hay là đau khổ. Ai cũng có thể tu được, là người lớn tuổi tu cũng được, người trẻ tu cũng được, đi làm tu cũng được, ở nhà tu cũng được, ở chùa tu cũng được nữa. Mà nếu mà quý vị mà ở ngoài mà tu được á, là còn giỏi hơn mấy thầy nữa. Người ta nói thứ nhất là tu tại gia mà, thứ nhất là tu chợ chứ, thứ hai là tu nhà, thứ ba mới tu chùa. Thì đó là tu chùa là dễ đó, nhưng mà không ai chịu tu hết. Thì khi mà Ngài giáo hóa ngoại đạo đó, thì Ngài ông Ca Tỳ Ma La và mang 3.000 đệ tử đến xuất gia với Ngài luôn. Đó là được Ngài cảm hóa đó. Thì Ngài bảo giới tử, thì lúc đó Ngài mới chịu tập hết các thánh tăng lại để làm cái buổi lễ xuất gia. Thì trong lúc xuất gia, Ngài bảo: này các giới tử, các ngươi thú hướng Bồ Đề sẽ thành đạo thánh. Ca Tỳ Ma La quả nhiên được giới thể phát hào quang sáng, có mùi hương lạ xông khắp. Tức là Ngài khi mà Ngài truyền giới, Ngài nói tất cả phải thú hướng cái tâm Bồ Đề thì sẽ thành đạo thánh. Thì ngay đó thì ông Ca Tỳ Ma La quả nhiên thì được giới thể, thì chứng đạo ngay tại chỗ luôn, tức là mùi thơm nó xông khắp đó ha. Cho nên đó là ở đây á, gọi là phát khởi thú hướng, tức là phát khởi tâm bồ đề đó ha, tức là khởi một cái tâm giác ngộ đó. Tức là khi mình khởi được một cái tâm giác ngộ đó thì liền chứng đạo đạo thánh ha. Ở đây đó là thí dụ như là bây giờ mình đang đau khổ, khi mà cái đau khổ nó cùng cực á, thì lúc nào đó quý vị tự nhiên thức tỉnh, nói tại sao mình lại đau khổ. Thì khi mà mình thức tỉnh như vậy đó, thì bắt đầu là cái cơn đau khổ mình nó sẽ giảm xuống, gọi là mình đã bắt đầu là mình giác rồi đó, mình tỉnh rồi đó, thì tự nhiên là mình thấy không có gì phải khổ hết. Có nhiều người á là họ lâm vào cái hoàn cảnh họ sắp sửa chết rồi, nhưng tự nhiên có ai nói một câu giật mình, thì tự nhiên á là không còn chết nữa, họ tỉnh. Giống như là có cái câu chuyện là cái anh chàng này là một nhà thương gia, tức là rất là giàu có. Thì khi mà cái tài sản mà nó lên tột bực á, thì bữa nọ trong cái cuộc giao dịch làm ăn lớn đó, cho nên là mức bị trắng tay hết. Thì bây giờ đó là khi trắng tay rồi thì ông ta không còn cái gì hết, nghĩa là tài sản cũng không. Thì khi mà vợ con ông ta có thì bây giờ cũng không còn nữa, bởi vì là khi tài sản hết rồi, khi anh ta trắng tay rồi thì không còn người thân nào hết. Thì cái nỗi buồn rất là đau khổ, thì anh ta mới nghĩ một cái con đường cùng là đi tự tử chết thôi. Thì anh ta mới đi xuống cái bờ sông đó, là uống rượu thiệt nhiều, thì xuống một cái bờ sông định nhảy xuống sông tự tử. Thì xuống, vừa xuống thì gặp một cái cô gái đang khóc, mà khóc rất là nhiều. Thì anh này mới ngạc nhiên, thì mới đến hỏi: này cô, tại sao cô lại khóc như vậy? Thì cái cô này trước khi chết đó, thì cô này cũng nói một lời rất là chân thành, cho nên người ta nói là minh chi tương tử kỳ minh giả ai đó, là nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, tức là con chim mà sắp chết đó, thì nghe cái tiếng rất là bi thương, còn cái con người mà sắp chết đó, thì tất cả những lời nói đều là chân thật hết. Thì cái cô này mới nói đó là tôi cũng định sắp sửa nhảy xuống sông tự tử đây, tức là cũng sắp chết. Nhưng mà nghe người này mới hỏi đó thì giống như một cái người tâm sự đồng cảm, cho nên cô này mới nói đó là sở dĩ tôi chết đó là bởi vì đó là tôi thương một cái người đó không có thương tôi nữa, mà tôi không thể sống mà thiếu cái người đó, cho nên tôi chỉ còn con đường chết thôi. Thì như vậy thì nghe một cái lời nói vậy thì tự nhiên trong đầu của anh này mới lé lên một cái điểm sáng, thì mới hỏi lại cô ta một cái câu hỏi là như vậy: trước khi mà cô quen anh người bạn trai của cô đó thì cô cũng đâu có chết đâu phải không? Trước khi quen thì đâu có gì đâu, thì bây giờ nếu quen chỉ thêm thôi, bây giờ bỏ ra thôi đâu có gì. Thì cô này có nghe cô thức tỉnh đi, cô thức tỉnh cô không chết nữa. Thì cái anh chàng này vừa quay gót đi đó thì tự nhiên một cái điểm sáng thứ hai lé lên trên đầu đó, là trước khi mình có tài sản thì mình cũng trắng tay. Cho nên cuối cùng hai người không chết luôn, hai người thôi đi giờ làm bạn quay lên không còn nhảy sông tự tử nữa. Thì như vậy đó là trong cái lúc mà mình cùng cực, trong cái lúc mà đau khổ, mà mình hiểu được một cái vấn đề nào đó thì tự nhiên không còn đau khổ nữa. Thì ở đây đó là nói đến một cái sự thú hướng giác ngộ, tức là mình hướng đến cái con đường mà giác ngộ giải thoát đó, thì lúc đó đó là mình liền chuyển hóa được. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề mà là lần trước á, tuần trước thì chúng tôi có nói là tham sân si đều là Phật tánh, nhưng mà có nhiều Phật tử lại nói là khi mà con dễ áp dụng không có được, tức là khi mà có tham và sân nó khởi lên á, thì dù là biết là Phật nhưng con cũng phải chửi một trận cho nó đã rồi Phật Bồ Tát tính sao, đúng không? Thì như vậy không thể nào áp dụng được. Thì như vậy là cái vấn đề này đó là nó có cái vấn đề nó rất là tế nhị trong đó, mà mình cảm nhận được á, thì tự nhiên á, là mình có cái sức sống nó tự nó mạnh, và giống như là mình phát khởi được cái niệm giác thì tức liền là bồ đề. Như là khi mà mình nóng giận lên á, mình biết rằng cái nóng giận đó là đều là Phật tánh, nó đều là cái tính của Phật, Phật tâm. Và chẳng những là cái tham sân si là Phật tâm, mà cái người đối tượng đó cũng là Phật tâm, cũng là một vị Phật, một vị Bồ Tát. Thì như vậy là khi mà mình phát khởi được hai cái điều này đó, thì khiến cho là cái tâm của mình á, là mình sẽ không còn có cái cơ hội giận. Có ai giận Bồ Tát với Phật không à? Không có giận. Nếu mình thấy cái người đối tượng của mình là một vị Phật, là một vị Bồ Tát, thì như vậy đó là mình không còn giận nữa. Và mình thấy cái tâm tham sân si của mình đó đều là Phật tánh, thì như vậy mình cũng không giận nữa, tâm của mình nó tự xuống. Cho nên đó là trong cái là không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Tức là không có người, không có ta và không có người. Nhân là người, đúng không? Rồi không thọ giả, tức là không có người cảm thọ. Vậy không chúng sanh là cái gì? Lâu nay mình nói không chúng sanh là cái gì? Ở đây là có một cái điều là mình mới thấy rõ đó, là lâu nay đó là mình nghĩ là cái người đối tượng mình là một chúng sanh. Nhưng mà đối với cặp mắt Phật và cặp mắt Bồ Tát á, là các ngài không thấy chúng sanh. Tức là không có chúng sanh, độ chúng sanh mà không có chúng sanh để độ. Đó, mình cứ tưởng đó là nếu mà Bồ Tát ngài thấy có chúng sanh đó, là Bồ Tát đã có nhân ngã. Nếu mà nói Phật mà thấy có chúng sanh đó, thì Phật lại phân hai. Thì như vậy đó là Phật và Bồ Tát cũng đau khổ như chúng sanh. Bởi vì đó là còn thấy có đối tượng. Thấy không hả? Chưa lìa được hai bên. Cho nên là tâm Phật và tâm của Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng hết, đều giống như các ngài hết. Cho nên là các ngài là không có đau khổ vì chúng sanh. Làm tất cả việc mà không bị cái việc nó trói buộc, độ tất cả chúng sanh mà không có chúng sanh nào làm cho các ngài đau khổ cả. Bởi vì các ngài không thấy có chúng sanh, cho nên mới có thể độ được vô lượng chúng sanh. Thì như vậy là cái chỗ cái câu là cái tướng là không chúng sanh đó, trong cái tứ tướng đó là không chúng sanh đó, là ở cái điểm này, nghĩa là không có tướng chúng sanh. Nhưng mà quý vị thấy, nếu mà không, đã không có tướng chúng sanh là tướng gì à? Người ta nói không có tướng chúng sanh thì là tướng Phật chứ gì nữa, không à? Ví dụ như bây giờ là quý vị ở đây không phải là chúng sanh thì là gì? Không ai dám nói hết, phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nói Phật cũng sai luôn. Bởi vì không có chúng sanh thì không thể nào nói là Phật được. Có Phật thì mới gọi là chúng sanh. Nhưng mà mình nói là à, đây là Phật thì đây là chúng sanh. Cái này là cái có, cái này là cái không. Mà đã nếu mà nó không có một cái rồi đó, thì cái kia nó cũng không có nhân đâu mà lập hết. Có một á, thì mình nói có số 2. Nhưng mà nếu mà không có một á, thì cái số 2 này không lập được. Thì cũng như vậy đó. Thì như vậy mình thấy ở đây mới nói là mình thấy tham sân si là Phật tâm á, là chỉ là một cái cách nói, một cái lối nói thôi. Chứ trong thực tình á, là mình không phải là mình đi tham sân si cái mình khởi cái tâm lên ở đây là Phật, thì không thể nào thấy được. Phải thấy bằng cái tuệ giác, bình tâm lại, thấy tất cả những tư tưởng đó nó tự là cái tính thanh tịnh, tự cái chuyển hóa thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ mà có thể nói được là chỉ được 8 phần thôi. Nó là như vậy đó. Tức là nếu mà mình biết rằng đó là không phải chúng sanh thì Phật cũng không lập, thì nhân ở đây gọi là vô niệm. Thì chỗ này gọi là vô niệm vi tông của lục tổ Huệ Năng. Tức là lấy vô niệm làm tông đó. Tức là thấy mà không khởi phân biệt. Đó là như vậy đó. Rồi một hôm ngài gọi Ma La đến bảo: Đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay trao cho ngươi truyền bá, chớ để đoạn dứt, nghe ta nói kệ. Ẩn hiện tức bổn pháp, minh ám nguyên bức nhị, kim phó ngộ liệu pháp, phi thủ diệt phi khí. Ẩn hiện vốn pháp này, sáng tối nguyên không hai, nay truyền pháp liễu ngộ, không lấy cũng không bỏ. Truyền pháp xong, ngài vào chánh định, hiện tướng viên tịch, Ca Tỳ Ma La và đồ chúng đem chân thể của ngài vào khám thờ. Đó là ngài, đây là cái bài kệ truyền pháp, là ẩn hiện vốn pháp này, tức là sáng tối nguyên không hai, tức là ẩn hiện và sáng tối, không à? Là nó là không hai, không à? Nhưng mà bây giờ quý vị nói là nếu là không hai đó thì là sao à? Là một, không à? Nhưng mà nếu mà đã không hai rồi nói một chi, cho nên là cái pháp này đó là nó bao gồm cả hai cái. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền đó, mình thấy vọng tưởng, vọng tưởng là một, không vọng là hai, đó là hai cái pháp đối đại với nhau. Mà hai cái này đó mà không phải Phật tâm rồi đó thì quý vị phải bỏ nó, phải không ạ? Nếu bỏ thì cũng sai nữa, phải không ạ? Nếu bỏ đó thì lại rơi vào cái câu thứ ba, phải không ạ? Cho nên vậy vậy đó là chẳng phải có chẳng phải không, đó là rơi vào cái câu thứ ba. Thì như vậy đó là không có cái gì bỏ hết mà cũng không có cái gì để giữ hết, cho nên mới nói là không lấy cũng chẳng bỏ, không lấy nó cũng không bỏ, và là không thủ và cũng không xả. Ví dụ như bây giờ là tại sao mà Phật tử học Phật đó thì nghe nói là thôi phải buông xả đi. Tại sao kêu mình buông à? Bởi vì quý vị nắm quá đi, nắm chặt quá, cho nên giờ phải biểu buông. Còn bây giờ nếu mà quý vị không có nắm cái gì hết thì buông cái gì? Giống như cái thằng nhỏ đó, là bữa nọ đó là nó canh mẹ nó đi chợ, cho nên nó mới thọc tay vô trong cái hũ đó, nó mới nắm một cái nắm kẹo ra để mà nó ăn cho nó đã. Bởi vì lâu nay một ngày bà mẹ chỉ cho nó ăn được một cục thôi, cho nên là trong cái hũ, mà cái hũ cái cổ hũ nhỏ nữa, cái tay vô được á, và nếu mà nắm lại đó thì không thể nào rút ra được, mà nếu mà buông ra thì mới rút ra được. Mà cái thằng này đó, thằng bé này đó, là thấy mẹ nó đi bữa nay phải ăn cho đã đó, nó mới thọc tay vô nắm nguyên cái nắm kẹo vậy đó, rồi nó cứ ráng rút ra, mà nó rút ra không nổi. Nó rút ra không nổi mà gặp cái con chó, nó còn đứng nhìn nữa, nó đá con chó một đá, con chó kêu cẳng cẳng chạy đi, rồi nó không thể nào lấy ra được, mà cũng không thể nào buông cái nắm kẹo ra được. Thì đến lúc người mẹ đi về nói tại sao mà con cái hũ kẹo mà dính trong tay con thể không thể nào lấy ra được. Nói con không biết nữa mà bây giờ nó cứ dính hoài vậy đó. Vì bà mẹ nói bây giờ con phải buông ra đi, buông ra đi, mẹ cho con nguyên một hũ luôn. Thì vậy nó mới buông ra, khi nó buông ra thì nó rút cái tay ra được. Thì cũng như vậy đó, là mình á, là do mình bám víu vào các pháp trần, mình nắm giữ chặt quá đi, cho nên mình gọi đây gọi là dính mắc. Đó là những cái có không, phải quấy tốt xấu và đau khổ rồi bị ngũ dục, là đều là mình dính hết trơn à, chứ không có cái nào mà nó dính mình hết á. Mình nói là bây giờ mình dính ngũ dục, nhưng thật ra đó mình nói là mình bị ngũ dục lôi kéo, nhưng mà thiệt ra là mình kéo ngũ dục, phải không ạ? Mình tham cho nên mình kéo cái gì mình cũng bám dính. Bây giờ mình chỉ cần mình buông ra một cái thì tự nhiên là mình thoát khỏi liền, thoát khỏi cái cảnh khổ đau. Nhưng mà đã buông ra không được rồi, rồi mình đau khổ rồi, thì cái đau khổ đó để vào ai à? Để vào cái con chó, đá con chó một cái. Cũng như vậy là mình tham không được rồi mình sân lên, mà sân với ai à? Sân với người xung quanh, sân với bà con thân thuộc, vợ con, chồng con, đổ lên đó, khiến cho cái thế giới này gọi là ngũ trược ác thế. Cái ngũ trược ác thế mà Đức Phật nói đó là phát xuất từ gốc tham sân si của chúng sanh. Do tâm tham sân si của chúng sanh khiến cho cái quốc độ này nó trở thành quế trược. Cho nên có một điều lạ lắm mà mình học kinh đó, thì mình thấy ngộ là thời Phật còn tại thế đó, là có một vị tỳ kheo là nghèo sống phạm hạnh chứng quả la hán rồi đó, thì thấy bữa đó thì ngài mới mang cái y là xuống giặt dưới một cái hồ. Khi giặt xong rồi đó thì chư thiên là từ trên mới bay xuống lấy cái nước đó là bưng lên trời. Thì một ông tăng bên kia nhìn thấy chư thiên đi xuống, cho nên ổng mới nói là ổng mới nghĩ là chỉ có cái y rách mà dơ mà chư thiên còn lấy. Mình bây giờ là mình lấy một cái y lụa, y tốt xuống giặt thôi, chư thiên còn mừng hơn nữa, còn lấy hơn nữa, tức là hãnh diện với mọi người. Nhưng mà không ngờ là ổng mang cái y rất là tốt tới giặt, mà chư thiên vừa thấy một cái là chư thiên bay hết trơn, không ai lấy nước hết. Thì ổng mới nói là chư thiên không có công bằng, tại sao mà vị tỳ kheo mang cái y dơ như vậy thì lại lấy, mà còn ta mang cái y mà tốt như vậy thì lại không lấy. Thì ổng mới lên hỏi Đức Thế Tôn, tại sao mà cái y sạch của con vậy, rồi cái nước sạch như vậy, mà tại sao chư thiên không lấy mà lại lấy vị tỳ kheo dơ bẩn kia? Thì Đức Phật mới nói đó, là thật tình đó là chư thiên á, là chỉ lấy nước người nào có cái tâm thực sự thanh tịnh. Bởi vì tâm thanh tịnh đó là cái gì nó cũng thanh tịnh hết, nó khiến cho nước cũng thanh tịnh và cái cảnh duyên cũng thanh tịnh. Người không thanh tịnh đó là khiến cho cái gì cũng không thanh tịnh hết. Cho nên cái người mà sân si bực bội mà tất cả những đồ đạc vật dụng của họ mình không dám xài đó, họ cho mình cái áo mình không dám mặc đó, không hả? Còn cái người hiền lành tu hành đó, giống như là hòa thượng viện trưởng Trúc Lâm đó, một cái áo lạnh của ngài đó mà mặc rất cũ rồi đưa xuống đệ tử, rồi hết người này mặc đến người kia mặc, mà bây giờ là vẫn còn đó, là chúng tôi còn cái áo lạnh đó, truyền qua hết quý thầy rồi đó, rồi mới đến chúng tôi đó, là nhỏ nhất đó, mà bây giờ vẫn còn mang, mà mỗi lần mặc cảm thấy rất là ấm. Thì mình mới thấy là từ một cái người mà cái tâm thanh tịnh đó, thì khiến cho cái môi trường đó đều được thanh tịnh hết, phải không ạ? Thì như vậy đó, là do mình bám víu vào cái cảnh duyên, cho nên đó là mình phải buông xả. Thì bây giờ ngược lại mình buông xả, thì bây giờ thôi biểu thôi, mình đừng có thủ, đừng có chấp, nghĩa là mình đừng có chấp cái gì hết, chân cũng không chấp, vọng cũng không chấp, của cải vật chất tiền bạc cái gì cũng không chấp hết. Mình nghĩ đó thuộc về cái tính vô thường hết, cái gì có tướng đều là sanh diệt hết, cái gì có tướng đều là cái pháp hữu vi hết, là mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán, đó là trong kinh Kim Cang đó. Tức là mình thấy cái gì cũng là như mộng, như quyển, cái gì cũng là cái giả tạm hết, không có gì phải bám giữ hết, thì tự nhiên tâm của mình nó được nó thảnh thơi thôi đó. Thì như vậy đó là mình hướng được cái tâm bồ đề, hướng được cái tâm giác ngộ như vậy đó, là liền thành đạo thánh thôi. Như vậy là ai tu cũng được hết, chứ không có phải là chỉ có hàng xuất gia tăng ni tu mới được, mà hàng Phật tử vẫn tu được. Chỉ cần cái người hiểu đạo đúng thì tự nhiên là được thanh thản thôi, gọi là tu thì được thanh thản. Khi nào mà mình tu mình thấy mình không thanh thản, mình bực bội khó chịu, là quý vị biết là mình đang đi sai đó. Mình trở lại, mình tu là phải thanh thản, tu là phải hoan hỷ, tu là phải biết tha thứ. Chứ còn không thì mình càng tu chừng nào mình không thấy hoan hỷ, không biết mà hỷ xả với người khác, không biết tha thứ cho người khác, thì như vậy cái việc tu của mình đó là phải kiểm điểm lại, phải trở lại từ đầu và đi lại, thì như vậy đó là mới đúng cái chánh pháp. Ngài là vị tổ thứ 12 của Thiền Tông, cũng là một vị pháp sư làm sáng tỏ pháp Đại Thừa. Ngài sáng tác bộ ba bộ luận Đại Thừa Khởi Tín Luận, Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận, Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng, nổi tiếng nhất là bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đến hiện giờ, những nước Phật giáo Đại Thừa vẫn truyền dạy bộ luận này. Đó là tổ thứ 12, là tổ Mã Minh, là một vị tổ ra đời truyền nói tổ đăng, những cái công hạnh và những cái lời nói của ngài vẫn còn dư âm đến ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem con